kính bạch chư tôn đức, cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An, theo lời dạy của sư phụ, xin ghi âm bài viết Chùa Khánh Anh sau 30 năm, hồi ký đặc biệt của Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Vài lời mở đầu. Nói Chùa Khánh Anh sau 30 năm có nghĩa là đã bắt đầu bước sang năm thứ 30 cộng 1. Thật vậy, Chùa Khánh Anh bắt đầu sinh hoạt từ lễ Phật Đản 1974, tức một năm trước biển cổ lịch sử 30 tháng 4 1975. Tại sao lại không phải là sau ngày 30 tháng 4 75 như nhiều nơi khác và nhiều chùa khác ở hải ngoại? Thưa quý vị và bà con cô bác, đó mới là có chuyện để kể lại. Và cái đoàn này có nhiều chuyện để kể lắm. Nghĩa là nguyên nhân do đâu và từ bao giờ đưa đến việc thành lập Chùa Khánh Anh trước năm 75 và sinh hoạt cho đến ngày hôm nay. 30 năm qua được coi là quá đủ cho một thế hệ tiếp nối. Nếu không được ghi lại, kể lại thì lớp người sau chắc chắn sẽ đi vào quên lạc, hay hiểu một cách lờ mờ, hoặc qua trung gian một người khác kể, trong khi lớp người trực tiếp sinh hoạt khi trước cứ từ từ ra đi. Kiệm điệp thì thấy đã vắng bóng một phần lớn, từ quỷ thầy cho đến Phật tử và bà con đồng hương lúc ban đầu. Do đó, chúng tôi muốn có dịp để tường thuật lại cho bà con xa gần được nghe, được biết đầu đuôi gốc ngọn của ngôi chùa Khánh Anh, nhất là cho thế hệ mới trưởng thành. Dĩ nhiên, từ mình kể lại chắc không tránh khỏi phần chủ quan, nhìn từ một phía. Mong có người thấy chỗ thiếu sót bổ túc cho, để được có cái nhìn khách quan, quân bình hơn. Khi vừa tròn 30 năm, 2004, chúng tôi đã có ý muốn thực hiện điều đó. Nhưng rồi công việc bề bộn, lại thêm công tác kiến thiết ngôi chùa mới ở Ovi còn dở dang, nên cứ thể cho trôi qua, hứa và từ hứa, rồi đâu vật còn đẩy. Bỗng nhiên, năm nay, năm Dậu 2005, một cơn bệnh bất ngờ ập tới, báo hiệu cho thấy việc xả bỏ thân tử đài này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không thể đoán trước được. Chính đây là nguyên nhân gần nhất thúc đẩy cần phải kể lại ngay. Nhớ đâu nỗi đỏ, không nên chần chờ nữa. Biết đâu chẳng còn cơ hội để kể lại được một tí nào. Như vậy, chắc chắn đây không phải là một thiên hồi kỷ đúng nghĩa, cũng không phải là một quyển từ truyền hay một lối tiểu thuyết tâm lý ước á, có đầu đuôi, nhân quả. Chúng tôi từ nghị hơn 30 năm qua, sinh hoạt của chùa Khánh Anh dựa tập thể người Việt hải ngoại, nhất là tại Âu Châu và tại vùng Paris, Pháp Quốc, không phải đơn thuần chỉ có việc chùa, việc đạo, mà còn có nhiều việc liên quan đến sinh hoạt cộng đồng, nhất là lúc đầu trải qua những giai đoạn của người vượt biển, vượt biên, boat people, bỏ phiếu bằng chân cho chế độ cộng sản Việt Nam. Lúc ấy chắc mọi người còn nhớ, quốc tể hồ hởi hoan nghênh đón rửa. Nhưng 10 năm sau lại sinh ra hiền tường, cược bắt hồi hương rồi ra đi có trật tự ODP, rồi đoàn tù gia đình, vân vân. Ôi thôi, đủ thử hình thức diệt ra trong những thập niên 80, 90. Tiếp đến là pháp nàng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà, âm ỉ sau biển cổ năm 1975, rồi bộc phát vào khoảng 1981, 1982, và sau này nhân quyền, dân chủ, tự do tư tưởng, nhất là tự do tôn giáo, cho đến bây giờ vẫn còn là những điều cấm kỵ trên đất nước Việt Nam. Cho nên kể lại chuyện chùa Khánh Anh sau 30 năm không làm sao tránh khỏi không nói đến các lĩnh vực nêu trên trong những năm tháng vừa qua. Có những việc được coi như sôi nổi một thời, bây giờ đã lắng dịu, giảm thiểu dần dần đến chỗ gần như chấm dứt như vấn đề tị nạn. Nhưng những vấn đề khác vẫn ù lì nằm đó chưa có lỗi ra. Dầu có ma giáo chuyển đổi dưới nhiều hình thức, không phải chỉ có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà nhiều tôn giáo khác cũng đều là nạn nhân của một chế độ khắc nghiệt dai dẳng còn sót lại trên quả địa cầu. Rồi từ một ngôi chùa sinh hoạt ở Pháp dần dần lan tỏa ra khắp các nước Âu Châu. Khi người tị nạn Việt Nam đến định cư ở các xứ này, chấp nhận xây dựng lại cuộc đời, trong đó có sinh hoạt tôn giáo, chẳng bao lâu sau đó, các hội Phật tử, các hội Phật giáo Việt Nam được lập ra. Các chùa Việt Nam bắt đầu thành hình ở Đức, ở Thụy Sĩ, ở Hòa Lan, rồi các nước Bắc Âu. Ngày nay còn lan đến các vùng khác ở Đông Âu và xa hơn nữa, ở Liên Xô cũ, tức nước Nga bây giờ. Trong sinh hoạt của chùa Khánh Anh 30 năm qua, tuy không phải trực tiếp xây dựng và điều hành tất cả các chùa ở Âu Châu, nhưng ít ra cũng đã có ít nhiều nhân duyên hoạt động liên hệ, để rồi 10 năm sau 1980-1990 kết hợp thành một tổ chức chính thức, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu. Bây giờ lớp người cụ lần lượt nằm xuống và sắp nằm xuống, rồi công việc tiếp nối sẽ ra sao? Có đúng như ước muốn của những người xây dựng lúc ban đầu hay không? Hay là nhiều thứ hay là lắm. Thế thì kể lại chuyện sau 30 năm ở đây, làm sao tránh khỏi những ưu tư, những lo lắng cho ngày mai, cho thời gian sắp tới? Cụ thể là cố gắng xây một ngôi chùa Việt trên đất Pháp cho có bề thế một chút để lưu niệm về sau, mà đã thiên nan vàng nan, hơn 10 năm rồi vẫn chưa hoàn tất, nhưng thế nào rồi cũng phải xong. Vấn đề còn lại là duy trì và phát triển sẽ ra sao đây, theo chiều hướng nào, theo phương pháp nào, để khỏi phù lòng các bậc tiền bối đã hướng dẫn và góp phần lao tâm nhọc sức xây dựng ra. Ôi thôi, bao nhiêu thứ suy nghĩ vật vơ, mông lung mờ mờ ảo ảo, tuy không hoàn toàn bi quan bỏ cuộc, nhưng cũng không thể nào là quan phẫn khởi mỗi khi nghĩ tới việc trước mắt là phải xây dựng cho xong ngôi chùa, trả hết nợ nần vay mượn, và nhất là cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên, Hồ Pháp, Phò Trì Gia Hộ cho một lớp kế thừa như luật, như pháp, để tiếp nối cho lớp già cội lập cập này. Chỉ có chủ công khai phá mà không biết làm sao để duy trì, chưa biết làm sao tìm ra cho được con đường để tiếp nối hữu hiệu. Lại lận thật nữa rồi, lận lộn giữa thực và mơ. Thực là những khó khăn trước mặt, những nợ nần phải nhớ, những bệnh tật phải lướt qua. Còn mơ là chuyện tương lai, là thế hệ kế thừa, như pháp, như luật. Đó là do phước báo của toàn thể, chớ đâu phải riêng một mình lo là được. Tức còn phải tùy thuộc vào cộng nghiệp của tất cả. Mỗi người chỉ có một trách nhiệm phải hoàn thành, nhưng không phải là quyết định cho tất cả. Biết như vậy, nhưng rồi vẫn cứ lo. Tóm lại, chúng tôi sẽ cố gắng viết lại tại sao và bao giờ sinh ra chùa Khánh Anh trên đất Pháp, và mục đích để làm gì. Tùy theo tình trạng sức khỏe và công việc cho phép, chúng tôi sẽ đề cập đến những sự việc có liên hệ xa gần với ngôi chùa vừa bước qua khỏi tuổi 30. 1. Giai đoạn thành lập năm 1969, năm 1975. 2. Bước đầu sinh hoạt khi có phong trào người tị nạn Việt Nam trên thế giới, 1975-1989. 3. Sinh hoạt mở rộng ra các nước Âu Châu, đi đến hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu 1980-1990. 4. Sinh hoạt trong lòng Giáo hội Âu Châu sau khi thành lập năm 1990-2005. 5. Những dự phỏng về sinh hoạt tương lai của Giáo hội ở Âu Châu 2005 trở đi. Thật quả là một tham vọng, chưa dứt hết lòng tham, dù là tham viết. Nhưng xin nhắc cho người viết hãy tự biết rằng tình trạng hiện tại của sức khỏe chỉ là giai đoạn xin gia hạn prolongation mà chưa có con dấu chuẩn y. Nói thế để chư tôn đức và bà con Phật tử xa gần thông cảm mà hoan hỷ cho. Nếu có điều gì nói quá đà, quá đáng, trật đường rầy, xe lừa, xin điều chỉnh lại dùm. Hoặc là nửa chừng đứt bỏng, gãy gánh tan hàng, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Vậy xin chân thành sám hối, đa tà trữa. Vì không có sức viết nhanh, viết nhiều cùng một lúc, cứ mỗi kỳ có bản tin Khánh Anh 3 tháng một lần, chúng tôi xin phép dành 2,3 trang để kể chuyện cà kê. Và nếu còn được gia hạn dài dài, sẽ kể thêm nhiều kỳ, rồi gót gió thành tập cho bà con xem chơi đỡ buồn. Và bây giờ chúng tôi xin bắt đầu, nhưng lại cùng bằng câu chuyện ngoài lề chứ chưa chịu đi vào bố cục chính thức. Lại lần thật nữa, thứ nhất là nói về bản tin Khánh Anh. Kỳ này quý vị nhìn thấy có cái gì là đó là bản tin Khánh Anh tháng 1, 2006, 3 tháng một lần. Vẫn là chuyện cũ, là ở chỗ có thêm số 66 trên đầu. Tại sao lại là số 66? Tính từ đâu ra? Mà từ đâu đến đây không thấy ghi 1, 2, 3 gì rảo. Bỗng nhiên có số 66 nghĩa là sao? Đó là đầu mối của những câu chuyện rắc rối sẽ được lần lượt kể hầu quý vị am tường sau đây. Số là trong những ngày vừa qua, khi cơn bền báo hiệu còn lơ lực như một bản án treo, chúng tôi cố gắng ngồi gom góp lại tất cả báo chí, bản tin do chùa Khánh Anh in ra từ khi bắt đầu sinh hoạt 1974 đến nay, đầu năm 2006, mới thấy rằng trong các số báo và bản tin đó có ghi lại khá đầy đủ nhiều sự việc xảy ra, từ chuyện trong đạo ra chuyện ngoài đời, từ trong chùa ra ngoài xã hội hơn 30 năm qua, tức gần 1/3 thế kỷ. Nếu không đánh số thứ tự và xếp loại rõ ràng thì người sau rất khó mà theo dõi. Bởi vậy, chúng tôi xin phép bắt đầu đánh lại số thứ tự và sắp xếp theo thời gian. Xin cố gắng tóm lược tóc quát như thế này cho quý vị dễ nhớ. Khi ngôi niệm Phật đường Khánh Anh được biểu quyết thành lập qua một phiên họp thu hẹp trong vùng Paris vào cuối tháng 10 năm 1973, đưa đến việc đi tìm chỗ nơi để thuê mướn. Và sau gần 6 tháng tìm kiếm, lễ an vị Phật được thông báo cử hành vào dịp đại lễ Phật Đản ngày Chủ nhật 5 tháng 5 1974, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Giáp Dần Phật lịch năm 2518, tại ngôi niệm Phật đường tạm thời thuê mướn ở số 27 Tơ Avert Thâu Đô Mơ 94110 AQE Van Der Man, vùng ngoài ô Nam Paris. Và bắt đầu từ tháng 5 1974, cho ra đời một tờ báo lấy tên là Pháp Luân. Nói là báo cho ôi, chứ thực ra chỉ có 8 trang khổ A4, in lỗi Roneo, lưu hành nội bộ vào khoảng 200 số mỗi kỳ. Mỗi kỳ là 1 tháng. Báo Pháp Luân dưới tiêu đề có câu cơ quan phổ biến giáo lý và hướng dẫn tu học của phân bộ hải ngoại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế là rõ ràng niệm Phật đường Khánh Anh thuộc về cơ sở hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, phân bộ hải ngoại. Phân bộ này gồm có những ai, thành lập từ lúc nào với mục đích gì sẽ được nói đến ở những bài kể tiếp. Kỳ này xin được nói đến phần báo chí và bản tin. Nó là cái xương sống chạy xuyên suốt từ đầu đến bây giờ như một cuốn phim thời sự. Nhưng chúng ta có quyền thắc mắc, tại sao cho tới ngày hôm nay, đầu năm 2006, trong 30 năm mà chỉ có 66 số báo và bản tin hay sao? Xin thưa, như trên đã nói, báo Pháp Luân số 1 ra ngày 26 tháng 5 1974, sau lễ an vị Phật ngày 5 tháng 5 74, trong đó có phổ biến một bản thông bạch gửi đến bà con Phật tử xa gần tại Pháp và trong vùng Paris, được biết rằng có một ngôi niệm Phật đường lấy tên Khánh Anh vừa được thành lập tại thị xã Aquilée. Ngoài ô Paris ra, Rê La Plat đã bắt đầu sinh hoạt do Đại Đức Thích Minh Tâm làm trụ trì. Thông bạch này do phân bộ hải ngoại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phổ biến đề ngày 16 tháng 5 1974. Nhưng bảo Pháp Luân đến số 8, nghĩa là sau 8 tháng thì chấm dứt, chuyển thành bảo Khánh Anh số 1 ra ngày 27 tháng 2 1975, với câu phụ đề ở dưới hơi ngắn một chút là: Cơ quan Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại. Bảo Khánh Anh cũng ra hàng tháng khổ A4 in lỗi Romeo, nhưng số trang nhiều hơn, 16 trang. Tại sao có sự thay đổi này? Dĩ nhiên cũng có nhiều lý do nội bộ, sẽ có dịp đề cập đến trong những bài kể tiếp. Nhưng sau khi ra đến số 28 ngày 25 tháng 9 1977, bảo Khánh Anh chuyển thành Khánh Anh Bồ mới hộ lớn 44 x 29, bắt đầu ghi trở lại số 1 ngày 21 tháng 4 1978. Bảo Khánh Anh Bồ mới này cục ra mỗi tháng một kỳ 8 trang. Vào các dịp lễ lớn như Phật đản thì cho ra đặc sang đóng thành tập. Có hai đặc sang số 18 cho Phật đản 2526-1982 và đặc sang số 21 cho Phật đản 2527-1983. Rồi bảo Khánh Anh khổ lớn này qua khỏi số 24 ra ngày 3 tháng 6 84, lại phải lột xả một lần nữa, chuyển thành tập sang Khánh Anh khổ A4 đóng tập 40 trang. Không hiểu vì sao kỳ này tập sang Khánh Anh không bắt đầu trở lại số 1 như trước, mà tiếp tục đánh số thứ tự tiếp theo Khánh Anh khổ lớn trước đây. Khánh Anh khổ lớn chấm dứt ở số 24, thì tập sang Khánh Anh 40 trang khổ A4 tiếp theo bằng số 25. Hiện nay sưu tầm trở lại, chúng tôi thấy còn thiếu số 23 và 25 trong bản lưu. Số 23 ra ngày 5 tháng 3 84 và số 25 ra ngày 9 tháng 9 84. Nếu vì nào còn dự, cho chúng tôi xin lại hay xin copy lại một bản để lưu trữ cho đủ toàn bộ. Xin cảm ơn trước. Trở lại chuyện tập sang Khánh Anh, tưởng là oai lắm, mỗi tháng ra một kỳ 40 trang. Nhưng dần dần tài chánh thâm thục, phải gồng lên chiều đừng. Riết rồi chiều hết nổi, phải ra bất định kỳ, nghĩa là 2,3 tháng ra một kỳ. Có khi gần cả một năm sau mới thấy bóng dáng bảo Khánh Anh xuất hiện. Quý thầy và bà con Phật tử của trắc quả, vừa thiếu tiền lại thiếu người chuyên lo bảo trì, trong khi chùa Khánh Anh lại phải mở rộng các hoạt động ra toàn vùng Âu Châu khoảng thập niên 80. Nhu cầu cấp thiết để thông báo cho nhanh chóng kịp thời đến các chùa và bà con Phật tử xa gần nên phải ra bản tin bổ túc vừa ngắn gọn vừa ít tốn kém về tiền bạc lực công sức. Đó là lý do chánh đáng để hình thức bản tin ra đời. Lúc đầu gọi là bản tin bổ túc ra số 1, 4 trang vào tháng 1, 1989. Bên cạnh đó, tờ tập sang Khánh Anh vẫn tiếp tục ra lai rai, cầm cự. Cho đến Khánh Anh số 41, ra đầu năm 1992, tập sang Khánh Anh chịu hết nổi, đành chấm dứt hẳn, nhường chỗ cho bản tin Khánh Anh đi một mình. Mỗi năm 4 kỳ, tức 3 tháng một lần, bản tin Khánh Anh ra trước các ngày đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Trung Thu và Tết Nguyên Đán. Và bản tin Khánh Anh ra tháng 5 1992, trước lễ Phật Đản năm này, chính thức thay thế cho tờ báo Khánh Anh và cử tiếp tục đều đặn như vậy cho đến ngày hôm nay. Có điều là bản tin cử ra đều đặn 3 tháng một lần mà không có đánh số thứ tự, chỉ ghi ra tháng nào. Chẳng hạn, bản tin Khánh Anh đầu năm trước ghi là ra tháng 1, 2004, cho đến số đầu năm sau lại ghi là bản tin Khánh Anh ra tháng 1, 2005. Bây giờ ngồi gom trở lại, xếp theo thời gian để dễ bề tham khảo, mới thấy số thứ tự là rất ư cần thiết. Nếu tính từ bản tin Khánh Anh bổ túc số 1 ra tháng 1, 1989 đến nay là bản tin Khánh Anh ra tháng 1, 2006 mà quý vị đang cầm trên tay có tất cả là 66 số. Vậy xin phép quý vị được đánh số thứ tự kể từ số này là số 66. Đó là nguyên nhân tại sao có thêm số 66 ghi trên đầu bản tin Khánh Anh kỳ này. Tổng kết lại, chúng ta có 1. 8 số báo Pháp Luân từ tháng 5 1974 đến tháng 1 1975. 2. 69 số báo Khánh Anh từ 27 tháng 2 75 đến đầu năm 1992. Trong này gồm có 28 số báo Khánh Anh khổ A 4 Roneo từ 27 tháng 2 75 cho đến 25 tháng 9 77. 24 số báo Khánh Anh bồ mới khổ 44 nhân 29 8 trang từ 21 tháng 4 78 cho đến 3 tháng 6 84. 17 số báo Khánh Anh tập sang khổ A 4 40 trang từ 2 tháng 9 84 cho đến đầu năm 1992. 3. 66 bản tin Khánh Anh 3 tháng 1 kỳ từ 4 đến 32 trang từ tháng 1 1989 cho đến ngày nay, tháng 1, 2006. Và kể từ bản tin ra tháng 7, 2001, nếu tính theo thứ tự là bản tin số 48, cho đến bây giờ được in 4 màu, 32 trang. Số in ra mỗi kỳ tăng lên đến 12.000 số. Riêng số ra tháng 10, lẻ 5 vừa qua in 13.000 số. Phân nửa gửi trong nước Pháp và phân nửa gửi đi các nước ở Âu Châu và các châu khác. Nhìn lại, trong phút chốc, chúng ta cũng được một chút tự hào là đã có cả một sự nghiệp khổng lồ. Đó là 143 số báo và bản tin. Đối với người khác và nơi khác thì chẳng có gì đáng kể. Trong đó, chuyên tải không biết bao nhiêu thông tin về Phật sự và thời sự, cũng như bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn lộn trải qua hơn 30 năm trên đất Pháp cũng như ở Âu Châu. Thỉnh thoảng đọc lại một vài số, một vài đoạn, không khỏi xao xuyến đồng tâm. Có bài gợi lại không biết bao nhiêu chuyện cũ mà ngôi chùa đã phải trải qua. Có bài đọc xong không cầm được nước mắt vì nó gắn liền với những điển cổ lịch sử của giáo hội và của ngôi chùa không thể nào quên được và cũng không thể nào diễn tả cho hết để người khác biết được. Có số báo phải hoàn thành bản ma quét tơ ngay trong bệnh viện khoảng cuối năm 74. Có số phải đem in nhờ ở một nhà thờ Thiên Chúa khoảng đầu năm 1975 vì chưa có đủ phương tiện để in riêng. Dù chỉ có 10 trang Romeo khổ A4 và in ra 500 số. Trong khánh ăn số 1 khi vừa đổi tên, bài mở đầu có đoàn nhắc lại lời tổ khánh ăn như sau: Hoằng pháp lời sanh là sự nghiệp của hàng tăng sĩ, hồ trì chánh pháp là bộ phận của người Phật tử tại gia. Chúng ta hãy xem đó như việc nhà, chúng ta hãy cố gắng tiếp dẫn đoàn hầu lai duy trì chánh pháp. Chúng ta hãy luôn luôn tâm niệm rằng xây dựng Phật giáo bằng chính sự thực hành tu học và bằng những hoạt động xã hội phù hợp với chánh pháp. Đó là lời dạy của cổ hòa thượng Thường Thụ Khánh Anh khi ngài được suy tôn vào ngôi vị pháp chủ giáo hội tăng già toàn quốc năm 1959, năm 1961. Thích thú nhất là câu chuyện của bốn thầy trò Đường Tăng Tam Tạng, trích từ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân 1500 đến 1582, đời nhà Minh bên Trung Quốc. Đoạn này kể rằng bốn thầy trò Tam Tạng trên đường đi thỉnh kinh gặp phải một ngọn núi lửa chần đường. Sa Tăng la lớn: lửa cháy đón đường đi không đặng, biết làm sao đây? Bát Giới vốn tỉnh lười nhác xen vào ngay: xem ngõ nào không có lửa thì đi. Tam Tạng hỏi các đệ tử: ngõ nào không có lửa? Bát Giới trả lời liền: thiếu gì, phía nam, phía bắc, phía đông, đời nào có lửa? Tam Tạng: kinh ở phía nào? Bát Giới: kinh ở phía tây. Tam Tạng quyết định: ta chỉ đi về phía có kinh mà thôi. Tây Du Kỷ, hồi thứ 60. Nếu đem đối chiếu với bộ Đài Đường Tây Vực Kỷ do chính ngài Huyền Trang 600 đến 664 kể lại sau 17 năm du hành sang Ấn Độ học đạo và thịnh kinh đem về Trung Quốc phiên dịch, thì sẽ thấy rằng giữa truyền chỉnh và truyền viết phọc theo Tây Du Kỷ của Ngô Thừa Ân sống cách 9 năm trong sau, phần cốt lõi về sự thật lịch sử và triết lý không có gì thay đổi. Nhưng phải nói một cách thẳng thắn rằng về mặt hấp dẫn, lôi cuốn người đọc say sưa theo dõi từ đầu đến cuối, từ bình dân đến trí thức, vẫn thích đọc Tây Du Kỷ nhiều hơn là Đài Đường Tây Vực Kỷ, Đài Chánh Đài Tàng Kinh, quyển 51, số 2087. Theo truyền Tây Du, sau 17 năm, trải qua các thử gian lao khổ ách do đủ loài yêu quái gây ra như Ngưu Ma Vương, Thiếp Phiển Công Chúa, Hồng Hài Nhi, Quốc Trưởng Nước Tỳ Khưu, bốn thầy trò ngài Tam Tạng mới đến được chùa Lôi Âm lạy Phật thịnh kinh. Nhưng nào đã hết nàng, nỗi mừng chưa tròn, dở ra toàn thấy là kinh giấy trắng, không có một chữ. Thế là thầy trò phải quay quả trở lại chùa Lôi Âm một lần nữa. Rồi trên đường đưa kinh về Đông Độ, bốn thầy trò còn bị con rùa yêu quái cho chìm xuồng giữa sông, khiến tất cả kinh đều bị ướt và một số bị trôi mất. Thế là thầy trò lại lục tục phơi kinh và thêm một phen đánh ma trừ quỷ. Đủ mọi thứ gian lao vất vả, nhưng sự quyết tâm của Đường Tam Tạng trước sau như một. Và như thế, ngọn đèn tinh tấn đã được chỉnh ngài Huyền Trang đốt sáng tỏ ràng bằng dầu của các thử hoàng nàng trong gai. Tinh tấn là một trong sáu hành của Bồ Tát: bổ thí, trì giới, nhật nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thiểu tinh tấn tức thiểu sự quyết tâm, thì một việc dù nhỏ đến đâu cũng dễ dàng bị bỏ dở. Việc hoằng dương chánh pháp cũng như hộ trì tam bảo mà chúng ta đang cố gắng thực hiện tại hải ngoại lúc này, đầu năm 1975, quả còn là một việc làm rất nhỏ. Chính vì thế mà rất cần đến hành tinh tấn. Tinh tấn như những giọt nước, cứ liên tục nhỏ mãi thì thế nào cũng đầy những thùng lớn. Không hấp tấp vụt chạc, không tùy hứng bốc đồng, người Phật tử sau khi suy xét cẩn thận rồi định lấy hướng đi và cất bước lên đường, bước từng bước vững chắc, đều đặn và liên tục, không thổi thoát, không trốn tránh. Đó là tinh tấn. Trích bài Ngọn Đèn Tinh Tấn, Bảo Khánh Anh, số 2, ra ngày 27 tháng 3 năm 1975. Ngày nay, 30 năm sau, đọc lại bài bảo kể trên, rồi kiệp điệp những Phật sự đã làm tài Pháp và Âu Châu, trong phạm vi hàng hẹp của ngôi chùa Khánh An vẫn thấy còn bao nhiêu thứ khó khăn, hoàn nàn, tai ương chờ đón khắp nơi. Mặc dù hướng đi còn nhìn thấy rõ ràng trước mắt, nhưng bước tiến thì rất chậm, rất chậm. Nhiều khi còn muốn đứng lại là đằng khác. Lực bất tùng tâm, chắc chắn phải là do nghiệp chướng còn nhiều và phước báo chưa đủ. Nếu không có một quyết tâm kiên cố, không có một sức tinh tấn liên tục, thì sẽ dễ dàng bỏ cuộc, buông tay. Nhưng đó lại là công việc của nhiều thế hệ nối tiếp, chứ không phải một đời người. Một đời người chỉ có giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Tuy nhiên, nếu là đời của một người có đầy đủ khả năng và đức độ, cũng có thể mở mang khai phá ra nhiều con đường sáng giá cho thế hệ tương lai. Nhưng Ngọc nghĩ lại, cá nhân chúng tôi phước mộc, nghiệp dày, chưa phải là những người có tầm cỡ như thế. Cho nên, cứ theo kiểu ông bà ta thường nói, đại phủ do thiên, tiểu phủ do cần. Mình thuộc loài muốn đủ ăn, đủ mặc là phải ra sức siêng năng cần kiệm cho đến phút cuối cùng. Còn những gì to lớn hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa, hoành tráng hơn nữa, xin trông chờ ở thế hệ đến sau. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh, Bồ Tát, Long Thiên Phò Trì, Bộ Sử, cho một lớp kế thừa vững vàng hơn, tiến bước dọc mạnh hơn, để không làm tội lòng những người đi trước, đã khai sơn phá thạch, hay còn nói theo lối văn chương bổng bày, trồng sen trên tuyết. Trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải làm ra một lối đi, không có gì rộng rãi cho lắm, lại còn đủ thử sàng soi gai góc. Mặc dầu lúc đầu bao giờ cũng có nhiều tham vọng, ôi thôi đủ thử, nói ra mà mắc cỡ. Nói thế không có nghĩa tổ trút hết trách nhiệm cho lớp người sau, mà như tục ngữ Việt Nam thường nói, còn nữa còn tả, có nghĩa là còn được gia hàng đến đâu, chúng tôi xin hết tâm hết sức đến đó. Nhưng phải luôn luôn tự nhắc nhở rằng, đã gọi là gia hàng thì không thể nào lâu dài vĩnh viễn cho được. Kỳ tới chùa Khánh An giai đoạn thành lập 1969-1975, chùa Khánh An sau 30 năm, bài số 2, giai đoạn thành lập 1969-1976, phần 1, 1969-1974. Theo thông báo chính thức của Phân hội Hải ngoại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đề ngày 16 tháng 5 1974, thì niệm Phật đường Khánh An được thành lập và bắt đầu sinh hoạt từ đại lễ Phật Đản ngày 5 tháng 5 1974, Phật lịch 2518. Nhưng tại sao giai đoạn thành lập chùa Khánh An mà bắt đầu là niệm Phật đường lại kéo dài tới những 5 năm, từ năm 1969 đến 1974? đây mới là đầu mối của nhiều câu chuyện. Xin được phép bà con cho nói giống dài một chút cho có đầu có đuôi. Số là vào đầu năm 1969, tôi còn đang học năm thứ hai của chương trình MA về Phật học và Triết Đông tại Nhật Bản và chuẩn bị cho một luận án tốt nghiệp vào cuối năm, thì nhận được một thư mời qua Pháp từ Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Paris. Lý do: Vân tộc Chư Tăng Ni Việt Nam đang du học ở ngoài quốc về Paris làm một lễ cầu nguyện để nói lên tiếng nói chánh thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bên cạnh hội nghị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về chiến tranh Việt Nam đang diễn ra tại thành phố này. Tại Việt Nam, lúc 7 giờ chiến cuộc tăng tốc đến một giai đoạn khốc liệt, thương vong thiệt hại không thể nào kể cho hết được, nhất là mặt dân sự. Hàng ngày truyền thông quốc tế loan tải những hình ảnh đau thương đi khắp nơi, làm xúc động lương tâm loài người trên khắp địa cầu, nhất là Nhật Bản, là một dân tộc vừa mới thoát khỏi cuộc chiến đau thương dưới sự tàn phá khủng khiếp của hai quả bom nguyên tử vào năm 1945. Cho nên, khi thấy hình ảnh thời sự Việt Nam hàng ngày chiếu trên TV, họ rất xót xa, chia sẻ những đồng cảm với chúng tôi khi gặp gỡ, khi nói chuyện hay khi làm lễ cầu nguyện chung trong các chùa hay các nơi sinh hoạt cộng đồng. Bởi vậy, khi nhận được thư mời qua Paris, thực lòng phải nói phân vân hết sức, bởi thấy trước rằng ra đi, nhất là đi Pháp, thì chắc chắn khi trở về Nhật sẽ không còn suôn sẻ. Về mặt giấy tờ và tâm trí cũng khó bề an ổn để lo việc học. Còn không đi thì trong lòng không yên vì hoàn cảnh của giáo hội và nói chung là của dân chúng Việt Nam trong nước, nhất là sau biến cố Mậu Thân 68. Cứ mỗi ngày mỗi nhìn thấy qua tivi hay cố ý không nhìn thấy đi nữa, cũng bị Nhật giáo sư, Nhật bàn hữu người Nhật và ngoại quốc xung quanh trong trường hỏi thăm. Cuối cùng, chúng tôi đánh bào lên Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Tokyo làm đơn xin đi Pháp nghiên cứu trong vòng 3 tháng với lý do tìm kiếm tài liệu cho luận án tốt nghiệp chương trình MA. Cũng có thêm một điều trùng hợp lý thú, vì đề tài của luận án là so sánh giữa hai bản dịch Pháp văn và hán văn của bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bản dịch Pháp văn do học giả Eugène Bonnot dịch từ bản chữ Phạn ra tiếng Pháp vào năm 1840 với tiêu đề Le Lotus de la Bonne Loi. Còn bản thứ hai do Pháp sư Kumala Thập 344 đến 413 cục dịch từ bản Phạn nhưng ra chữ Hán vào đời Giao Tần Trung Quốc thế kỷ thứ 5. Bản này hiện đang lưu hành phổ cập trong các sử Phật giáo Bắc Tông mà hầu hết người Phật tử Việt Nam đều trì tùng hằng ngày. Hai bạn có nhiều chỗ giống và cũng có nhiều chỗ khác nhau. Tôi trình bày ý kiến này lên giáo sư viện trưởng C. Sakamoto. Và giáo sư hướng dẫn luận án Nakamura. Hai ông hết sức hoan hỷ, khuyến khích và viết thơ giới thiệu. Tôi kèm thơ này trong đơn xin đi Pháp 3 tháng, nộp về Bộ Giáo dục qua Ngọ Sứ quán Việt Nam tại Nhật. Nhưng hy vọng trong lòng không có bao nhiêu, bởi lẽ liên hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam Cộng Hòa lúc 7 giờ không lấy gì làm nồng ấm, lại thêm thái độ của chính phủ Việt Nam đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lúc đó cũng gần như cạm màu thương hàng, lúc nóng, lúc lành. Tính ra đã 3 tháng nạp đơn trôi qua mà vẫn chưa thấy tâm hơi trả lời từ Bộ Giáo dục Việt Nam. Cho đến ngày trước khi lên đường đi Paris, tôi còn gọi điện thoại lần chỏ đến phòng lãnh sự quán Việt Nam Cộng Hòa tại Tokyo để hỏi thăm tin tức. Tôi còn nhớ câu nói trong điện thoại với vị hữu trách ở phòng này. Vị này là một Phật tử quen biết, sau biến cố 75 cũng có mặt tại Pháp. Tôi đã gửi đơn xin 3 tháng rồi, nhưng bây giờ sắp đến ngày đi vẫn chưa thấy trả lời. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa, quý vị thông cảm cho. Đầu tháng 6 năm 1969, tôi và một thầy nữa đến Paris với một giấy thông hành riêng, lacé passé của Bộ Ngoại giao Pháp, cho phép lưu trú 3 tháng. Cuộc hành trình này khá dài so với 2 năm trước khi rời Việt Nam sang Nhật. Lúc 7 giờ chưa có máy bay lớn đi nhanh như ngày nay. Japan Airlines của Nhật phải đi vòng, ghé qua Alaska của Mỹ để tiếp liệu, rồi mới bay xuyên Bắc Cực, Pole North, đến Âu Châu, ghé Hamburg, Đức, rồi mới sang Pháp. Không làm sao nói lên hết được cảm tưởng hồi hộp, thích thú vì lần đầu tiên đến một nước tự do ở phương Tây, cứ tưởng như là trong một giấc mơ. Nhất là nước Pháp, được biết qua sách vở thời còn là học sinh ở nhà, không ngờ bây giờ lại là sự thật, đến tận nơi thấy tận mắt. Nhưng qua mấy ngày đầu tiên đầy thích thú ấy, còn lại là những bỡ ngỡ và lo lắng. Bỡ ngỡ vì từ một lối sống, một lối làm việc sinh hoạt trong một xã hội như Nhật, bỗng nhiên rơi vào một hoàn cảnh sinh hoạt của Pháp thì gần như đảo lộn tất cả. Hai xã hội, hai cách sống, gần như hai thái cực. Còn lo lắng vì không biết rồi đây mình có làm được gì hay không. Khi nhìn ra trước mặt, thấy không biết bao nhiêu vấn đề khó khăn chồng chất ngoài tầm tay của mình. Qua những giờ phút mừng lo lật lộn ấy, rồi những gì dự định thực hiện cũng phải diễn ra. Đó là buổi lễ cầu nguyện trong chương trình tổ chức tại một địa điểm ở trung tâm thành phố Paris, với sự hiện diện của khoảng 10 vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam, Nam Tông và Bắc Tông, du học rải rác khắp nơi trên thế giới, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Pháp. Cộng thêm vào đó là những bạn hữu ngoại quốc có quan tâm đến tình trạng đau thương của Việt Nam và một số người Việt tại Paris. Buổi lễ không đông lắm, nhưng tôi nhớ rất là trang nghiêm, thành kính, vì ai ai cũng nghĩ đến giờ phút này trên xứ sở Việt Nam ra sao, giáo hội Việt Nam ra sao. Dĩ nhiên, giới báo chí truyền thông đều có mặt để lấy tin tức chuyển đi khắp thế giới. Sau buổi lễ, chúng tôi được đưa lên xe ca chạy về Fontainebleau, một thành phố nhỏ cách Paris khoảng 70 km về phía nam. Tôi có nghe tên thành phố này qua những bài học lịch sử Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh căng thẳng giữa hai bên Việt Pháp. Tại đây có một lâu đài cổ kính của một triều đại vua chúa Pháp thời xưa. Nhưng phải đoàn tu sĩ chúng tôi chỉ đến ở trọ trong một hotel nhỏ bên cạnh lâu đài. Và ngày mai sẽ khai mạc hội nghị trong một phòng họp cũng bên cạnh lâu đài này. Thì ra, sau buổi lễ cầu nguyện, còn có một hội nghị quốc tế có tên là Đại hội Phật tử Việt Nam hải ngoại, gồm có chư tăng Việt Nam du học các nước trên thế giới, như trên đã nói, cùng với một số Phật tử Việt Nam tại Pháp và một vài nước Âu Châu. Trong giờ lễ khai mạc hội nghị vào ngày 9 tháng 6 1969, tôi thấy có nhiều bạn bè ngoại quốc đến từ Hoa Kỳ, Hà Lan, Bỉ và Pháp. Về phía báo chí truyền thông thì thiếu vắng. Hỏi ra thì được biết, vì nhằm vào thời điểm vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống của Pháp, dường như giữa hai ông Pompidou và ông Mitterrand, và lúc đó rơi vào những ngày chót trước khi bỏ phiếu nên tất cả các cuộc vận động đều phải chấm dứt và truyền thông gần như im lặng để dân chúng được tự do lựa chọn. Không biết lỗi giải thích này có ổn hay không? Vì thật tình chân ướt chân ráo như chủ cuội cung trăng vừa rớt xuống, nào có biết luật lệ sinh hoạt của một thứ gọi là dân chủ văn minh này ra làm sao đâu. Thế rồi, hội nghị cũng yên lặng tiếp diễn trong hai ngày. Cảm động nhất là khi nghe thông điệp của Đức Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tình Khiết về cho hội nghị, trong đó có đoàn: quý vị hãy nhân danh dân tộc Việt Nam đau khổ nói lên với thế giới thức tình lương tâm con người, nhất là những người đang trực tiếp hay gián tiếp có ảnh hưởng tới cuộc chiến tranh hiện nay. Xin hãy lắng nghe tiếng nói khát vọng hòa bình của dân chúng Việt Nam mà ngưng ngay cuộc bắn giết này lại. Dân chúng Việt Nam mong được sống trong tình thương, tự do và no ấm. Tất cả chiêu bài đang khoác lên cho cuộc chiến tranh tại Việt Nam đều không phải là của người Việt Nam, không phát xuất từ nhu cầu đích thực của dân chúng Việt Nam. Thông điệp đề ngày 23 tháng 5 1969 gửi cho hội nghị quốc tế hải ngoại. Trong phần thảo luận cũng có nhiều bàn cãi sôi nổi về sinh hoạt giáo hội ở trong nước, ở ngoài nước, phạm vi giáo dục, phạm vi tín ngưỡng, Nam Tông, Bắc Tông, hoạt động xã hội. Ôi thôi đủ thử. Rồi cuối cùng anh em xúm lại bầu tôi làm chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam hải ngoại, trời đất quỷ thần ơi, đã lo lắng sợ hãi, gần như muốn chạy trốn, mà bây giờ anh em chụp lại, quàng cho một chức mênh mông thiên địa. Thật là chởi vởi, từ chối mãi cũng không được, còn bắt tay vào thì biết làm gì đây? Nhân chỗ này, xin được phép cho lang bang ra ngoài lề một chút về hoàn cảnh tại đây. Tại đây là xử phạt. Theo chỗ tôi biết lúc đó, đã có nhiều hội Phật giáo Việt Nam rồi, chứ không phải đây là hội đầu tiên. Nổi tồi hơn cả là hội Phật tử Việt Kiều hải ngoại. Hội này có đa số là sinh viên, trí thức và người Việt lâu đời ở Pháp, khuynh hướng nghiêng về phía tà, ủng hộ mạnh mẽ cho phái đoàn bên kia trong các phiên họp bốn bên đang diễn ra ở Paris. Còn các hội Phật giáo khác như hội Phật giáo Pháp Việt, Pháp Á, hầu hết là những cựu công chức của Pháp và những người Pháp đã từng làm việc hay sinh ra tại Đông Dương tụ họp lại như những sinh hoạt ái hữu trong những ngày lễ lớn. Còn lại những sinh viên và công chức phía Việt Nam Cộng Hòa thì không biết sinh hoạt làm sao trong các dịp lễ như Phật Đản, Vu Lan hoặc khi có người qua đời. Bây giờ nghe thêm có hội Phật tử Việt Nam hải ngoại thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi có người ưu ái móc thêm cái đuôi phải ẩn quang, mà giữa chính phủ Sài Gòn và giáo hội này không mấy gì thân mật gắn bó cho lắm, nên nhiều người công chức hay sinh viên Việt Nam tại Paris muốn tới gần nhưng cũng vẫn còn e ngại. Chỉ những người không còn sờ nàng bắt bỉ của tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa, như có quốc tịch Pháp rồi chẳng hạn, và cũng không mấy gì ưa phía tạ, thì mới ung dung đến gần chúng tôi tiếp tay học hỏi sinh hoạt Phật sự. Nhưng con số này thì còn quá ít, mà hầu hết là người lớn tuổi đã rời Việt Nam khá lâu, gần như nhất là sau năm 1954 khi quân đội Pháp rút về. Trong một hoàn cảnh phức tạp và phân hóa trầm trọng như vậy thì phải hoạt động làm sao đây? Đó là chưa kể đa số quý thầy chúng tôi đều mới đến Pháp chưa quá 3 tháng, chưa quen biết nhiều. Nhân sự còn là tài chánh không có thì lấy gì để hoạt động? Tôi nhìn vào quý thầy nhìn vào tôi, tất cả đều như là khách trò qua đường. Nhưng bây giờ bỗng dưng phải gánh vào công việc thì phải làm sao? Chớ chẳng lẽ ngồi không? Chúng tôi họp lại bàn với nhau, công việc quan trọng khó khăn rắc rối đòi hỏi nhiều phương cách ngoại giao tế nhị về vấn đề vận động hòa bình, thì đã có phái đoàn hòa bình Delegation Detach của giáo hội lo rồi. Một số trong chúng tôi cũng là thành viên của phái đoàn, nhưng chỉ là cho có số đông thôi. Còn công việc chính yếu thì đã có một số vị chuyên môn lo lắng. Phần còn lại chúng tôi thấy thiểu vắng, đó là một cơ sở cho tín ngưỡng. Nói rõ hơn, một ngôi chùa Việt Nam trong vùng Paris. Cuối cùng, chúng tôi đi tới một quyết định là vận động xây một ngôi chùa Việt Nam tại Pháp trong vùng Paris mà từ trước đến nay chưa có. Nhưng nhìn lại thì gặp cái vòng lẩn quẩn, tài chánh đâu, nhân sự đâu, hay là bây giờ chúng ta dùng nơi đang ở thuê làm ngôi chùa tạm, đặt tên chùa Pháp Hải, có ý nghĩa Pháp Quốc Hải Ngoại. Rồi tìm thêm một mục tiêu gần nhất là nhân ngày lễ Vu Lan rằm tháng 7 sắp tới, trong vòng tháng 8 dương lịch, sẽ đưa ra lời kêu gọi vận động bà con Phật tử Việt Nam quanh Paris về chùa làm lễ Vu Lan. Cũng có chương trình tụng kinh Vu Lan, cũng hương linh những người quá cổ và cũng thỉ thực cô hồn. Thế là có việc làm chút đỉnh. Thỉnh thoảng có được một ngày rỗi rảnh, tôi đi vào Thư viện Quốc gia Bibliotheque Nationale ở Paris tham khảo thêm tài liệu cho đề tài của luận văn tốt nghiệp. Mặt khác, chúng tôi làm thư trình về giáo hội trung ương, báo cáo rõ ràng sinh hoạt Phật sự tại Paris và dự án sẽ thành lập một ngôi chùa Việt Nam. Việc trước tiên là xin giáo hội cho một pho tượng Phật để thờ và cả thử pháp khí, chuông mọ, kinh sách, bảo chỉ Phật giáo. Chư Tôn Túc bên nhà nghe được tin này rất là hoan hỷ, viết thơ khuyến khích. Cổ Hòa Thượng Thiền Hòa, viện chủ Tổ Đình Ẩn Quang lúc ấy, gửi tặng ngay một tượng bộ sư bằng đường thủy. Pho tượng này hiện nay thờ tại chùa Khánh Anh như một di tích lịch sử. Thế là đại lễ Vu Lan năm 1969 diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi, bằng những hình thức thô sơ thiểu thốn, trong một ngôi nhà nhỏ thuộc vùng Marsan Anfort ngoài ô đông nam Paris, gọi là chùa Pháp Hải, hiệu ngầm như vậy, nhưng chưa được phép trưng bảng ra. Bà con Phật tử người Việt đến dự lễ không được đông lắm, vì lẽ chưa quen biết nhiều và chưa được thông tin đầy đủ nên vẫn còn e ngại. Sau lễ Vu Lan, chúng tôi họp lại xem xét thành quả rồi đưa ra kết luận. Rõ ràng là sinh hoạt Phật sự muốn phát triển tại đây không phải đơn giản, mà phải trường kỳ kháng chiến, chấp nhận mọi thứ khó khăn, chịu đựng đủ loài chỉ trích, chụp mũ và nghi kỳ. Nhưng những thứ đó chưa phải là khó nhất. Khó nhất là nội bộ lục cục phân hóa và thiếu thốn nặng nề trong lúc này là về mặt tài chánh. Cụ thể, ngôi nhà bé nhỏ thuê tạm làm chùa đây, nếu không đủ để trả tiền thuê một tháng thôi, thì lấy đâu ra chỗ để sinh hoạt tiếp tục? Đó là chưa kể tập trung đến 6-7 thầy ở đây, thì sinh hoạt phí lấy đâu trang trải, trong khi chưa quen biết nhiều, chưa có sinh hoạt gì nhiều. Và một khi tài chánh không độc lập được, thì mọi hoạt động Phật sự của chùa làm sao độc lập? Nếu cứ dựa mãi vào một vài người hay cơ quan tổ chức mạnh thường quân, dẫu rằng những người này hay cơ quan tổ chức nọ vẫn thuộc về Phật giáo, vẫn là Phật tử. Cho nên kết luận cuối cùng được đưa ra, phải tìm cách giảm bớt gánh nặng mới có thể bảo đảm sinh hoạt lâu dài. Một số quý thầy chọn ở lại Pháp, đưa đề nghị vừa đi làm vừa hoạt động Phật sự tại đây. Một số khác còn lợi dở chương trình học tại quốc gia mình học trước đây, có thể trở về xứ đó hoàn tất chương trình học và đồng thời cũng có thể phát triển hoạt động Phật sự tại đó, trở thành một chi bộ của giáo hội sau này. Kết luận này đối với tôi là một nỗi mừng to lớn. vì vừa được thoát nàng, trách nhiệm lại vừa có thể hoàn tất chương trình học còn bị bỏ dở. Chúng tôi họp nhau lại lần chót, sắp xếp chương trình hoạt động cho quý thầy ở lại Pháp. Và chỉ có 3 vị trở về Ấn Độ và Nhật Bản, trong đó có tôi. Rồi hẹn nhau liên lạc thường xuyên và sẽ có ngày gặp lại. Chưa biết lúc nào và ở đâu, nhưng chắc chắn với mục tiêu phục vụ giáo hội và hoằng dương chánh pháp. Từ đó trở đi, tôi xuyên đi thư viện nhiều hơn. Ngoài thư viện quốc gia Pháp, tôi còn tìm ra thêm một vài thư viện và bảo tàng viện Đông Phương khác để tham khảo thêm tài liệu. Tiếp theo là sắp đặt chương trình trở về Nhật Bản vì đã quá thời hạn xin đi, cũng như khóa học đã bắt đầu trở lại cả tháng hơn rồi. Tôi viết thơ về nhà trường xin được phép trễ hạn ít lâu vì có chương trình phải nghiên cứu thêm. Nhưng nói dễ mà không phải dễ. Cục 5 lần 7 lượt đi ra phi trường mà lần nào cũng phải hoãn lại vào phút chót. Và cuối cùng Bồ Tát Long Thiên cục đồ cho mọi việc đều được êm xuôi trót lọt. Bà con vui vẻ, quý thầy hoan hỷ tiệc đưa đàng hoàng ra sân bay Oli, chứ không phải lén lút trốn đi như những lần trước. Ngày 20 tháng 10 1969, tôi trở lại phi trường Haneda, Nhật bằng một visa tải nhập quốc với một lộ trình cục dài dòng giống như lúc ra đi. Chỉ có tâm trạng lúc về là khác lúc đi một chút, không còn hồ hởi phấn khởi nữa, mà lúc này có vẻ an phận, quyết tâm cho cái chương trình còn bỏ dở. Mặc dù cái học không phải là mục tiêu chính yếu, nhưng lúc này không tìm thấy con đường nào khác hơn thì cố co cùm vào con đường học để chờ nhân duyên thích hợp. Còn con đường trở lại Pháp gần như không còn thấy hấp dẫn như xưa nữa. Tháng 5 1970, tốt nghiệp chương trình MA, tôi xin ghi tên ngay vào chương trình PhD mà tiếng Nhật gọi là bác sĩ khóa trình, với thời gian bắt buộc phải có mặt để lấy đủ các đơn vị unit tối thiểu là 3 năm. Sợ gì tôi phải ghi tên ngay lên khóa trên, vì từ cảm thấy sẽ có vấn đề xảy ra mà mình dẫu có muốn yên thân cũng khó mà yên được. Vui mừng nhất có lẽ là giáo sư Nakamura, người hướng dẫn luận án cho tôi. Ông đề nghị lập tức một đề tài khác cho luận án tiến sĩ. Ông còn ưu ái lục lào cho nhiều sách vở, tài liệu để tham khảo ngay. Ông còn thêm, nên đề trình sớm sớm trước 10 năm, vì sau 10 năm là hết hiệu lực thời gian và ông cũng sẽ về hưu, không còn giúp đỡ gì được nữa. Thật là biết ơn ông, nhưng phần tôi thì chắc không còn tâm trí đâu để mà theo đuổi con đường này tới cùng. Sau này ông lên làm khoa trưởng rồi về hưu, và bây giờ có tin ông đã qua đời, tôi viết vào đây vài hàng để xin tạ lỗi và không bao giờ quên lòng ưu ái đặc biệt của ông. Khi niên học thứ nhất bắt đầu ít lâu thì sổ thông hành passport của tôi hết hàng, và đồng thời thẻ cư trú tại Nhật cũng hết hàng luôn. Tôi đến tòa đại sứ Việt Nam tại Tokyo để xin gia hạn, thì tại đây vấn đề gì xảy ra, chắc bà con cũng đoán trước được. Phòng lãnh sự giữ lại passport của tôi và trao cho quyết định của Bộ Giáo dục Việt Nam qua phiên họp của Hội đồng Du học ngày 17 tháng 6, 70. Họ còn nói thêm một câu: khi nào thầy đem vé máy bay về Sài Gòn đến đây, chúng tôi sẽ hoàn lại passport với visa về nước. Tôi không ngạc nhiên mấy về sự việc này, vì cũng dự đoán một phần nào rồi, như trên đã nói. Tôi nhìn qua nội dung quyết định của Bộ Giáo dục, chỉ ngắn gọn, đơn giản có mấy chữ: bà lớn tuổi, tốt nghiệp. Tôi nói với vị phụ trách phòng lãnh sự, tôi không có gì ngạc nhiên về quyết định này. Có điều, những lý lẽ mà bộ đưa ra nghe nghịch cái lỗ tai quá. Nói rằng tốt nghiệp thì tôi có tốt nghiệp cấp thấp MA, và bây giờ tôi đang học lên cấp cao hơn, có giấy chứng nhận của trường tôi mang theo, tối thiểu là 3 năm và có thể còn lâu hơn nữa mới tốt nghiệp PhD theo chế độ đại học của Nhật. Chẳng lẽ việc này tòa đại sứ Việt Nam ở đây và Bộ Giáo dục ở nhà không biết? Con nói lớn tuổi thì bao nhiêu gọi là lớn tuổi? Tôi gặp nhiều nhà ngoại giao lớn hơn tôi nhiều vẫn còn khắc cập đến trường đại học hay trường Nhật ngữ để bổ túc thêm sau những giờ làm việc ở sứ quán. Có luật nào cấm người lớn tuổi không được đi học? Còn các vị có đùa dai không? Hơn 4 tháng nay, quý vị đã cắt chuyện ngân sinh viên của tôi rồi. Tôi phải đi làm Arubaito, làm theo kiểu sinh viên, để sống qua ngày. Lấy đâu ra tiền mà mua vé máy bay về Sài Gòn? Tôi cầm thẻ cư trú đến sở nhập quốc Immigration của Nhật ở Shinagawa để làm gia hạn theo thường lệ hàng năm. Khi thấy không có sổ thông hành kèm theo, họ từ chối liền vì không đúng thủ tục. Thế là tôi sống bất hợp pháp. Trong người chỉ có một thẻ sinh viên là còn hiệu lực vì đang học giữa niên khóa. Một hôm, tôi đánh bào đi vào Bộ Ngoại giao Nhật. Tôi tìm đến phòng Nam Á sự vụ. Không ngờ tại đây, tôi gặp nhiều nhà ngoại giao biết rõ vấn đề Việt Nam và hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Có vị còn nói rất rành tiếng Việt và cả tiếng Pháp nữa. Họ hứa sẽ nghiên cứu hồ sơ và giúp đỡ tôi. Thế là yên tâm ra về. Cuối tuần hoặc xách gói đi làm thuê kiếm sống, hoặc hoạt động lai rai với các tổ chức Phật giáo Nhật hay với các tổ chức sinh viên trong trường. Trong các thử làm mượn, tôi lại thích làm lao động công trường xây cất hơn, vì công việc tuy có nặng nhọc về thể xác nhưng được nhẹ nhàng cái đầu. Tưởng rằng thời gian cứ êm ả như thế mà trôi đi, nhưng không, vào một ngày đẹp trời không lâu sau đó, có tin Thượng tọa Thích Thiện Minh được Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cấp chiếu kháng sang Nhật chữa bệnh. Hiện nay, cổ Thượng tọa Thích Thiện Minh đã được truy phong lên Phật vị Hòa Thượng sau khi bị Cộng sản Việt Nam sát hại trong nhà tù Việt Nam vào năm 1978. Sinh thời, Ngài là một trong những vị lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, được xem như một bộ phận đầu não về kế hoạch và ngoại giao sâu sắc nhất của Giáo hội. Do đó mà thế lực nào cũng muốn hại ngài, vì ngài không chịu tuân thủ theo đường lối áp đặt của họ. Vào thời Cộng Hòa, ngài bị mưu sát bằng lựu đạn tại trung tâm Quảng Đức, đường Công Lý Cụ, vào năm 1966, nhưng chỉ bị thương nặng mà không chết. Bị tù dưới chế độ ông Diệm, rồi dưới chế độ ông Thiệu. Bỗng nhiên, bây giờ được phóng thích ra và được phép sang Nhật chữa bệnh. Nhưng gần nhất, ngài còn là vị ân sư hướng dẫn dạy dỗ chúng tôi từ ngày còn là chủ tiệu tại Phật học đường Nha Trang và sau là Phật học viện Trung Phần. Khi tôi ra làm việc cho một tịch giáo hội tại miền Trung, ngài được đề cử giữ chức vụ tộc vụ trưởng tộc vụ thanh niên Phật tử, rồi phó viện trưởng viện hóa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.